Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Tưởng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Thế nào là mang nghiệp vãng sanh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 15.
Làm minh sư không phải dễ, muốn rửa nghiệp chướng của quý vị nhiều khi phải dùng pháp môn cứng rắn. Nhưng dùng pháp môn cứng rắn thì quý vị không thích, than trách sư phụ, phải không? Rồi lại không thích gần sư phụ, nghĩ rằng mình không ngờ ngài lại như thế. Mình dự thiền thất này là lần cuối, gặp ngài lần cuối, sau này thầy trò thôi đành vĩnh viễn xa cách. Thí dụ như vậy.
Tôi biết nhiều người nghĩ như vậy, có không?
Mọi người đáp, thưa không.
Thật không?
Mọi người đáp, thưa thật.
Tôi tin quý vị, nhưng nên tin bao nhiêu?
Có người đáp, 100%.
100% à? Tin quý vị sẽ xuống địa ngục đó. Quý vị đều đưa tôi xuống đó. Được, để tôi thử xem. Tin 100%. Viết tên những người này xuống, lần sau mở thiền thất. Xem thử có bản lai diện mục nào còn đến không. Vậy sẽ biết được họ nói thật hay giả. Làm điều gì cũng phải có chứng minh chứ.
Thí dụ, tôi nói tôi có hóa thân là tôi có. Không phải ai cũng thấy được, nhưng có người thấy. Quý vị muốn nói cho tôi tin, phải chứng minh cho rõ ràng. Nhưng quý vị đừng sợ, rất có thể tôi sẽ không mở một kỳ thiền thất nào khác nữa. Mệt quá, phiền quá. Hôm nay thấy nhiều người sợ tôi, lòng tôi thật là đau, tôi không dám la nữa, lại phải cho kẹo, phải cho những hạt đậu, phải hối lộ quý vị, phải kể chuyện thật nhiều, phải dỗ dành. Thật vậy, đâu có dám giải phẫu bụng của quý vị, làm bác sĩ khó lắm. Bệnh thật là nặng, sắp chết rồi mà vẫn không chịu cho giải phẫu.
Quý vị có biết thủ tục trước khi giải phẫu ở Tây Phương là phải hỏi ý kiến bệnh nhân có cho phép bác sĩ giải phẫu không? Phải để bệnh nhân ký tên rõ ràng. Nếu không, đang lúc giải phẫu cho họ, nửa chừng họ bị đau, họ đi kiện bác sĩ, thì thật là phiền. Ở Tây Phương rất nhiều người kiện bác sĩ. Cứu được mạng của họ thì không sao. Tốt hay xấu, họ không nghĩ đó là số mạng của họ. Họ chỉ nghĩ bác sĩ không tốt. Rất nhiều vị bác sĩ, một chân thì ở bệnh viện, còn chân kia thì ở tòa án, thật là tội nghiệp. Cứu bệnh vô thường đã khổ như vậy, huống chi cứu bệnh nghiệp chướng, đời đời kiếp kiếp của quý vị.
Làm minh sư rất khó, quý vị nên biết thương tôi. Chỉ những người xuất gia, có lúc mới hiểu hoàn cảnh của tôi. Thí dụ, như khi họ bị tôi rầy la, thì thể nghiệm rất tốt. Hoặc là họ ngộ được một điều gì, cảm thấy lòng vui sướng, họ cảm kích. Hiểu rõ, thấy được kết quả, hoặc điều chi đó, nên mới nói sư phụ thật là đáng thương, giúp người, lại bị người ghét. Có khi họ hiểu thì cũng đã quá trễ rồi, đau khổ quá nhiều rồi, hoặc là mang theo nghiệp vãng sanh, mang nghiệp chướng của chúng sinh vãng sanh, cho nên mới nói là mang nghiệp vãng sanh.
Đồng tu của chúng ta thọ tấm ấn, tu pháp môn Quán Âm, mỗi ngày đều vãng sanh. Đôi khi quý vị thấy mắt đồng tu, hoặc là mắt của tôi, lúc tọa thiền mở ra một nửa lòng trắng, giống như tình trạng lúc vãng sanh vậy. Lúc đó, chúng ta vẫn còn nghiệp chướng. Nếu như chúng ta không có nghiệp chướng, thì chúng ta vĩnh viễn không trở lại nữa. Giây khắc đó là lúc chúng ta vãng sanh.
Nhưng chúng ta vẫn còn trở lại, bởi vì chúng ta còn nghiệp chướng. Tuy vậy, mỗi ngày chúng ta đều có thể vãng sanh, nên gọi là mang nghiệp vãng sanh. Không ai hiểu rõ điều này trong kinh điển. Họ nghĩ rằng A-di-đà Phật đến là có thể mang nghiệp vãng sanh, niệm A-di-đà Phật là có thể mang nghiệp vãng sanh. Nhưng như vậy không được, và cũng không thể vãng sanh.
Vãng sanh là ý nói vãng sanh ngay bây giờ. Vãng sanh có nghĩa là ra đi. Vãng có nghĩa là ra đi. Chúng ta ra đi rồi, sau đó trở lại. Ra đi rồi trở lại. Đôi khi quý vị lén nhìn đồng tu thiền thì biết, mắt của họ chỉ còn một nửa lòng trắng. Nhưng khi người đó xuất định trở về, hỏi ra thì họ không biết gì cả. Có người biết, có người không. Bởi vì ta không còn ở đây nữa, nên ta không biết. Không còn quan hệ gì đến thân thể này nữa. Chết thì chết, ý nghĩa là như vậy.
Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc bất cứ một vị Phật nào, lúc thiền, mắt của các ngài chỉ mở một nửa, nghĩa là các ngài đang nhập định. Người ta vẽ hình các ngài, mắt chỉ mở một nửa, lòng trắng hướng lên trên, cho nên bất cứ tượng Phật nào, mắt cũng chỉ mở một nửa.
Sau này, những người được gọi là thiền sư cho rằng khi ngồi thiền mắt phải mở một nửa. Các vị thiền sư đó bỏ môn đồ của họ lúc ngồi thiền phải mở một nửa mắt, không được nhắm, cũng không được mở. Ngồi nhìn như vậy làm sao không động tâm? Tôi thật không hiểu. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rất nhiều người xung quanh, chuyện gì cũng thấy, lục căn chưa rời khỏi lục trần thì làm sao ra đi? Họ ngộ nhận rồi dạy sai cho người khác. Đương nhiên, người ta không có thể nghiệm. Quý vị có thể tưởng tượng, ngồi như thế 2 tuần lễ, 3 tuần lễ, hoặc là cả tháng, mắt không được nhắm, cũng không được mở. Tôi có làm qua, rất là đau đớn.
Tôi đã giảng qua rồi, nhưng có một số người chưa nghe, cho nên tôi lặp lại. Có lúc quý vị nhìn lên, thấy mắt của người khác tự nhiên mở có một nửa. Hôm nay tôi nhìn thấy nhiều người ngồi thiền, mắt chỉ mở một nửa. Nhiều người đã vãng sanh và trở lại. Chắc có lẽ vì trưa hôm nay tôi tụng chú vãng sanh, cho nên có linh nghiệm hơn. Ngày thường quý vị tụng thì chẳng thấy gì, đó là vì có lực lượng trong đó.
Người khác cũng tụng bài chú đó, nhưng không có hiệu quả. Quý vị đã thấy qua chưa? Không phải niệm chú thì có công hiệu, mà phải có lực lượng của minh sư mới được. Minh sư bảo mình tụng chi đều có hiệu lực. Cho nên, có lúc người ta không tin tôi, thì tôi bảo họ niệm danh Phật A-di-đà, mà không dạy họ niệm 5 hồng danh. Sau này, minh sư đi rồi, họ nghe nói thời đó Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử của Ngài rất vĩ đại. Lúc bấy giờ, họ viết lại những quyển sách, nhất định sẽ hữu dụng.
Họ cũng sẽ tụng y như bây giờ vậy, rồi cũng mang hình tôi về lại. Sau đó, lạy đệ tử kế vị của tôi, lạy từng vị tổ, lạy thật nhiều vị, và mỗi ngày tụng rất nhiều kinh điển. Nào là bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, 2 thì 1. Rồi tụng dòng lệ âm thầm, tụng thật nhiều mà rốt cuộc chẳng có hiệu quả gì hết. Chính họ cũng không biết là vô dụng, nếu biết thì còn đỡ hơn, nhưng họ không biết và tưởng rằng tụng như vậy là đủ rồi, y như bây giờ họ tụng kinh Kim Cang vậy.
Như hôm qua tôi kể về ông Thần Tán đọc bài kệ cho thầy của ông nghe. Đọc bài đó chỉ là bắt đầu mà thôi, để cho thầy ông ta hiểu, và sau đó ông còn dạy cách ngồi thiền nữa, chứ không phải chỉ đọc như vậy là khai ngộ rồi. Đâu có dễ như vậy, phải không?
Hòa Thượng Hư Văn trách đệ tử và nói rằng người xưa chỉ nghe bài kệ thôi là khai ngộ, còn người ngày nay ngồi thiền 2 tuần lễ, đọc rất nhiều mà vẫn không khai ngộ. Đó không phải là lỗi của đệ tử. Thí dụ như lúc truyền tâm ấn, tôi cũng nói là phải nghe được âm thanh bên trong, thấy được ánh sáng bên trong, và nếu muốn thấy được bản lai diện mục thì 6 căn phải tách rời khỏi 6 trần, như là tai, mắt, vân vân, đều phải đóng lại. Nếu tôi chỉ nói như vậy, quý vị có được khai ngộ không? Đâu phải dễ như vậy, phải không? Vẫn còn chưa được khai ngộ. Đợi khi quý vị nhắm mắt, và tôi cùng nhắm mắt, chúng ta đều đóng hết 6 căn lại, lúc đó mới là truyền tâm ấn, mới là truyền pháp.
Lúc tôi nói, chỉ là giới thiệu mà thôi. Giống như ông Thần Tán nói cho thầy của ông nghe vậy.
Ánh sáng này tự nhiên chiếu ra. Chúng ta muốn nhìn thấy ánh sáng này thì phải đoạn lục căn, lục trần.
nhưng còn phải có lực lượng của thần tán truyền ra mới được. Cho nên, quý vị có thể thấy ngôn ngữ không phải là pháp. Pháp là tất cả. Pháp không có hình tướng, không nương vào kinh điển, không dùng ngôn ngữ. Thiền không dùng ngôn ngữ là nghĩa đó.
Còn thiền ngày nay, người ta dùng rất nhiều ngôn ngữ, nhưng thật là thảm. Không đạt được gì cả vì họ đều nghĩ lầm. Thật không sao tưởng tượng được, có những người hiểu lầm to đến vậy, đến mức độ như là mù quáng, chẳng biết một chút gì về chân lý cả. Thoạt nghe không dễ gì có chuyện đó, nhưng mà phải tin, vì thật sự chuyện đã xảy ra như vậy.
Các vị đại thiền sư thuyết giảng cũng đều nói rằng, vị thiền sư nào đó vào thời xưa nói bài kệ này, rồi thì người khác khai ngộ. Có phải vậy không? Vị thiền sư nào cũng đều nói như vậy. Họ giảng là khi Lục Tổ Huệ Năng nói,
không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, phải nhìn bản lai diện mục của mình.
Nói xong như vậy là Huệ Minh liền được khai ngộ. Không phải vậy đâu. Không phải ngài nói bài kệ đó mà Huệ Minh khai ngộ.
Thật ra, Lục Tổ Huệ Năng đã hoàn toàn khai ngộ. Ngài có lực lượng và khi ngài nói,
bây giờ, đoạn sáu căn với sáu trần, nhắm mắt lại, không nghĩ tốt, cũng không nghĩ xấu, chuyên tâm nhìn vào bên trong, đó là bản lai diện mục của mình.
Lúc đó, cả hai đều ngồi xuống, và Lục Tổ Huệ Năng mới truyền pháp môn không lời này.
Nếu có thể dùng ngôn ngữ để truyền pháp, thì sao họ lại luôn nói rằng, thiền không dùng ngôn ngữ? Một mặt thì nói như vậy, còn một mặt thì nói bài kệ này có thể làm cho người ta khai ngộ. Như vậy, có phải mâu thuẫn không? Nhưng đa số mọi người đều tin như vậy, rất là tin. Ngày tối cứ niệm,
tôi là ai? Tôi vốn là ai?
Mà không có ai trả lời hết, thật là tội nghiệp. Quán, ta là ai? Nghĩa là chúng ta cần phải quán, cần phải hiểu. Chứ không phải là tham thiền, không phải là hỏi. Chúng ta cần phải biết chúng ta là ai. Điều này chẳng sai.
Cho nên, lúc làm việc, chúng ta cũng không nên quên chúng ta là ai. Đừng quên là ai đang làm việc. Phải biết rằng đó là trí huệ, là đại lực lượng, là chân ngã của chúng ta đang làm việc. Không phải hai bàn tay này. Đừng chạy theo hai bàn tay này. Khi chúng ta nhìn người khác, thì phải biết là ai đang nhìn, phải biết con người mà chúng ta đang nhìn là ai. Không quên điều đó, tức là công án. Công án chân chính là như vậy.
Người xưa dạy công án, y như tôi nói bây giờ vậy. Tức là đừng quên mình là ai. Phải hiểu biết mình là ai. Ngày đêm phải nhận biết mình là ai. Bởi vì có nhận biết, thì mới có thể hiểu được. Chứ không phải cả ngày cứ hỏi mình là ai như vậy đâu. Không thể tham công án như vậy.
Dù quý vị đang ăn cơm, cũng phải nhận biết là ai đang ăn, là Phật đang ăn đó. Thật vậy, nếu không có lực lượng Phật, thì chúng ta cũng không biết ăn cơm là gì. Nếu không, khi chết xác thân chúng ta vẫn còn đó, sao không ăn được? Có cũng rất nhiều thức ăn, mà thân xác cũng nằm ì ra đó, phải không? Vì lực lượng Phật đã đi rồi.
Vì vậy, có rất nhiều pháp môn có thể mang đến sự khai ngộ. Khi thọ pháp rồi, thì có 84.000 pháp môn có thể tu hành. Khi mở nhĩ căn rồi, thì pháp môn nào cũng nhận biết được. Căn nào cũng mở ra hết là nghĩa đó. Lúc làm việc, chúng ta cũng có thể tu hành. Chúng ta sẽ nhận biết rõ ràng là ai đang làm việc. Càng ngày chúng ta càng nhận biết được. Khi chúng ta lái xe, cũng không quên là ai đang lái xe. Lúc chúng ta ăn cơm, đi bộ, bế con, ôm chồng, ôm vợ, cũng nên nhận biết chúng ta là ai. Như vậy mới đúng. Khi đó sẽ không có hành động nào là xấu.
Nếu chúng ta không nhận biết được con người thật, thì làm chi cũng là vô minh, cũng đều là nghiệp chướng. Đều là ngã chấp làm. Ngã chấp là gì? Tức là biến lực lượng vĩ đại và đồng nhất thể thành một cái ta rất nhỏ, biến thành một năng lực nhỏ nhoi của cá nhân. Vì chúng ta nghĩ đó là cá nhân, chúng ta thích như vậy, cho nên đời đời kiếp kiếp, chúng ta mới biến thành như vậy, mới thành lực lượng nhỏ, thành một cá nhân như vậy, không thể hóa thân ra trăm ngàn ức, không thể đâu đâu cũng có, không thể đồng nhất thể với vạn vật.
Cho nên, ngã chấp rất là xấu. Nó làm cho chúng ta biến thành rất nhỏ. Vì mỗi ngày, chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Thí dụ như, chỉ là một người lái xe taxi, chỉ là một bác sĩ, chỉ là một nhạc sĩ mà thôi, vân vân. Chúng ta trói buộc mình, làm cho mình càng nhỏ lại. Bởi vì tất cả đều do tâm tạo. Tâm chúng ta càng chật hẹp, thì con người chúng ta càng nhỏ nhoi, làm cho chúng ta không thể biến thành vĩ đại.
Vì thế, phải quên cái ngã chấp này, và phải nhận biết, lực lượng vạn năng đâu đâu cũng có này. Bất cứ lúc nào cũng nên tự nghĩ là chúng ta đồng nhất thể với vạn vật. Chúng ta phải hiểu việc này, đừng vì một chút năng lực mà trói buộc chúng ta vào đó. Nếu không, đời đời kiếp kiếp, chúng ta chỉ có năng lực đó mà thôi.
Quý vị thấy, có những bác sĩ, những nhạc sĩ, trời sinh ra là đã giỏi rồi. Vì sao vậy? Vì đời đời kiếp kiếp họ thích công việc đó, nghề nghiệp đó, cho nên họ không thể liễu thoát khỏi năng lực nhỏ của họ. Họ chỉ mang lực lượng vạn năng của họ tập trung ở một nơi mà thôi. Họ cột sức chú ý của họ ở đó. Mỗi khi chúng ta để ý ở đâu, thì chúng ta sẽ đi tới đó. Chúng ta thích làm bác sĩ tài ba, thì đời đời kiếp kiếp chỉ huấn luyện mình càng ngày càng tài giỏi, càng nổi tiếng và cùng lắm chỉ thành thần y mà thôi. Không thể biến thành Như Lai, không thể biến thành không đến mà cũng không đi, đâu đâu cũng có trăm ngàn ức hóa thân, có thần thông tự tại, được đồng nhất thể với vạn vật, muốn làm gì thì làm, muốn xuất hiện nơi nào thì xuất hiện. Muốn hóa ra bao nhiêu thân thể, thì hóa ra bấy nhiêu.
Có một vị thiền sư nói rằng, nếu tâm chúng ta đơn thuần, không chấp vào bất cứ nơi nào, thì chúng ta sẽ thành Phật. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là nghĩa đó. Nếu chúng ta trụ hoặc chấp vào khả năng y khoa, khả năng âm nhạc, hoặc bất cứ năng lực nào, thì chúng ta chỉ tập trung lực lượng vạn năng của mình ở đó mà thôi. Vì sức chú ý là chìa khóa của chúng ta, nó có thể mở lực lượng vạn năng ra dùng, hoặc là mở năng lực nhỏ bé ra dùng. Sức chú ý đó tức là chìa khóa.
Chúng ta mở một kho tàng lớn, nhưng chỉ dùng một phần nhỏ là vì sức chú ý của chúng ta. Nếu chúng ta mở cả kho tàng, dùng hết toàn bộ và nhận biết được bảo tàng của mình, thì tất cả đều sẽ là của chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Thế nào là mang nghiệp vãng sanh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.